nay Hòa sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về giá trái phiếu. Hòa nghĩ đây là một trong những cái khái niệm mà nó dễ nhưng mà nó lại rất khó với các anh chị mới. Nên là mình phải nắm rõ về nó. Thường thì nói trái phiếu thì mọi người hay nói đến lãi suất. Thế bây giờ mình bỏ cái yếu tố lãi suất đi ra ngoài nhé. Và mình quan tâm đến giá đi. Đúng không? Giá trái phiếu. Nó giống như là mình quan tâm đến giá cổ phiếu vậy ạ. Thì anh chị sẽ quan tâm đến giá trái phiếu. Thế thì cái giá trái phiếu ấy, nó cũng có mệnh giá. Nó có mệnh giá và giá bán. Hai cái giá đấy. Thì nó giống như cổ phiếu anh chị đang đầu tư đúng không? Là nó cũng có mệnh giá và cái giá bán trên thị trường. Đúng không ạ? Thì mệnh giá của trái phiếu là theo quy định của luật chứng khoán ấy, là 100.000. 100.000 một trái phiếu. Đấy là mệnh giá của trái phiếu. Còn cổ phiếu anh chị đang mua đấy là mệnh giá là 10. Đúng không? Đấy là mọi người đang. Nhưng mà mọi người chỉ quan tâm đến là cái giá bán thôi. Thì trái phiếu thì bây giờ là anh chị cũng sẽ quan tâm tới cái giá bán. Giá bán của trái phiếu. Đấy. Bây giờ mình focus vào giá bán nhé. Mình không để ý đến lãi đâu. Bây giờ mình để ý đến cái giá bán. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá bán đấy nó sẽ là cơ sở để mà mình tính ra được cái lãi suất. Đấy, giá bán nó là cơ sở để mình tính ra lãi suất. Nó giống hệt như là cổ phiếu. Mình phải bán, mình biết mình bán giá bao nhiêu và mình tính ra được lãi bao nhiêu. Thì trái phiếu nó cũng sẽ tương tự như vậy. Đấy. Nhưng mà cái trái phiếu nó lại có một cái điểm khác thêm nữa. Là gì? Là nó có cái lãi trái tức. Nó cố định. Lãi trái tức nó cố định. Tức là kiểu gì anh chị có lãi. Đúng không? Đấy, nó giống như là anh ấy gửi tiết kiệm ấy, nó kiểu gì anh chị cũng có lãi, thì trái phiếu nó không kiểu gì cũng có lãi. Đấy. Thì mình có cái yếu tố liên quan tới là gì? Giá mua này. Đấy. Giá bán này và cái lãi trái tức. Thì
Chào anh và mọi người.
lúc đấy mình mới tính ra được cái tỷ suất lợi nhuận. Đúng không? Mình tính ra được tỷ suất lợi nhuận. Nó đơn giản như vậy thôi. Nguyên tắc nó rất dễ đúng không? Nó không khác gì anh chị tính cổ phiếu cả. Anh chị tính lãi cổ phiếu là gì bằng gì? Giá bán đúng không? Trừ đi giá mua cộng với cổ tức. Đúng không ạ? Anh chị chia cho giá mua thì nó ra tỷ suất lợi nhuận đúng không? Thì trái phiếu cũng thế. Là mình có cái giá bán mình cộng với cả lãi trái tức. Đấy, mình trừ đi cái giá mua xong mình chia cho cái tổng giá trị mua là mình ra lãi trái phiếu. Đấy, thì chúng ta cũng sẽ tư duy tương tự như thế nhá. Trái phiếu và cổ phiếu nó sẽ tương tự như nhau. Đấy, mình quan tâm tới cái giá của nó. Và giá và mệnh giá là hoàn toàn khác nhau. Đấy, và hàng ngày thì chúng ta chỉ follow tới cái giá bán hoặc giá mua thôi. Chúng ta để ý cái giá đấy để mà chúng ta đầu tư trái phiếu. Có anh chị nào đang phân vân về cái giá này không? Trong quá trình mà mọi người ở đây anh chị đang đầu tư ấy, anh chị đang có phân vân gì cái giá này không? Mọi người đang 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 muốn hiểu rõ hơn các nội dung gì không? Ngoài các nội dung mà Hòa vừa chia sẻ về cái khái niệm thôi, mình trước mắt mình nói về cái khái niệm, mình hiểu rõ đi đã.
Anh chưa hiểu lắm, chưa đỡ được.
Ok, thế thì mình cứ tạm thời là mình nắm các cái thông tin coi như là em viết như nào thì là mọi người có thuộc theo như thế. Đấy. Là mình phải nắm đến cái giá bán của nó và giá mua của nó. Và nó tham chiếu tới cái mệnh giá của nó. Đấy, mình đừng để ý đến lãi suất nữa nhá. Đừng để ý đến lãi suất nữa mà phải quan tâm tới giá mua hay giá bán. Phải tập trung ở đấy thôi. Bây giờ đến cái yếu tố ảnh hưởng đến giá là gì? Đúng không? Bây giờ mình quan tâm đến cái nội dung thứ hai là các yếu tố ảnh hưởng tới giá mua và giá bán ở trên thị trường. Thì khi mình soi về cổ phiếu mình cũng cũng biết là gì? Giá mua và giá bán nó ảnh hưởng dựa trên cái nhu cầu của thị trường đúng không? Đúng không ạ? dựa trên giá trị gia tăng của doanh nghiệp đúng không ạ? Gia tăng tài sản của doanh nghiệp. Đúng không anh chị? Đấy, nó cơ bản nó dựa trên hai cái yếu tố đấy. Đấy, doanh nghiệp mà làm ăn có lãi thì tự nhiên giá cổ phiếu ra. Hay là có cái nhu cầu mà mong muốn của mọi người sở hữu cái cổ phiếu đấy nhiều hơn thì nó tăng. Mà không nói những cái trường hợp mà không minh bạch, tức là làm giá hay là thế này thế nọ, nói chung là cheating cả đấy thì Hòa không nói. Nhưng mình đi theo cái quy luật chung của thị trường là như vậy, đúng không? Thì nó sẽ tăng. Thì cái trái phiếu ấy, cái trái phiếu nó sẽ khác một chút. Thế thì có mấy cái yếu tố mà ảnh hưởng tới tới lãi trái phiếu, tới giá của trái phiếu. Yếu tố đầu tiên ấy, thì đó chính là cái lãi suất tiết kiệm. Đấy, lãi suất tiết kiệm. Thì tại sao cái lãi suất tiết kiệm mà nó ảnh hưởng tới tới giá trái phiếu? Bởi vì cái lãi trái phiếu ấy, cái cơ sở tính lãi của trái phiếu ấy, thì nó sẽ bằng, nó thường là sẽ tính lãi thả nổi. Là gì? Nó sẽ bằng là lãi suất tiết kiệm cộng với cả một cái biên độ nào đó. Đây Hòa lấy ví dụ như trái phiếu Văn San mà vừa nói với cả anh Hòa đấy. Đây. Ví dụ. Mình ví dụ nhá, ví dụ như này. Đúng không? Đây. Trái phiếu sẽ được hưởng lãi suất này trong vòng 2 kỳ đầu là 10%. Các kỳ tiếp theo thì sẽ bằng lãi suất tham chiếu cộng với cả một cái biên độ lãi suất là 4%. Đúng không? Anh chị nhìn thấy không? Thì cái lãi tham chiếu này nó gọi là gì? Lãi tham chiếu có nghĩa là lãi suất bình quân lãi suất. Đây này, nó gọi là, nó tính là trung bình cộng này. Trung bình cộng lãi suất tiết kiệm của 4 ngân hàng. BIDV này, ngoại thương này, công thương và nông nghiệp. Đấy. Thì nó tính bằng trung bình cộng cái này. Thì rõ ràng là gì? Rõ ràng là khi lãi suất tiết kiệm mà thay đổi thì lãi trái phiếu nó thay đổi. Đấy. Và nó sẽ làm cho cái giá trái phiếu thay đổi. Bởi vì sao? Mọi người biết không? Bởi vì nếu mà lãi suất tiết kiệm tăng chẳng hạn nhé, đúng không? Thì mọi cái dự đoán của mọi người là lãi suất tiết kiệm tăng. Hoặc lấy ví dụ là sắp tới, đúng không? Bây giờ là hầu hết là mọi người đang kỳ vọng về lãi suất tiết kiệm tăng. Thì cái nhu cầu về sở hữu trái phiếu nó sẽ tăng lên. Để mà đi để nhận được cái lãi tăng, đúng không? Vì lãi trái tức tăng mà, nó dựa trên lãi suất tiết kiệm. Thì giá nó sẽ tăng lên. Thì người ta sẽ bán với cái giá cao hơn. Ngược lại là gì? Nếu mà lãi suất tiết kiệm giảm. Đấy. Thì có thể người ta dự đoán là gì? Bây giờ là mà chính phủ bơm tiền ra rất nhiều chẳng hạn. Lãi giảm, ngân hàng nhà nước giảm lãi xuống. Thì các cái trái phiếu là sắp tới họ sẽ nhận được cái lãi trái tức nó ít hơn. Thì rõ ràng là cái mức độ hấp dẫn của trái phiếu nó thấp hơn. Thì cái nhu cầu ấy, của trái phiếu nó sẽ giảm. Thì rõ ràng lúc này là gì? Lúc này là cái giá trái phiếu nó rẻ, nó sẽ giảm đi, nó giảm xuống. Đấy, có thể lúc này nó đang bán là 103.000 nhưng sau nó có thể giảm xuống 102, 101. Đấy, họ lấy một cái ví dụ như vậy để mọi người biết nó biến đổi theo lãi suất tiết kiệm, nó sẽ điều chỉnh theo lãi suất tiết kiệm này. Tất nhiên thì những cái trường hợp mà lãi suất cố định thì không nói nhé. Lãi suất cố định thì Hòa không nói. Nhưng mà kể cả lãi suất cố định thì mọi người cũng sẽ có thể là khi mà lãi suất tăng, có thể mọi người có nhu cầu là bán rẻ đi để mọi người rút ra. Thì những cái trường hợp đấy nó nhỏ thôi. Bây giờ thì Hòa thấy là lãi suất nó thả nổi theo thị trường là nhiều, là chính. Chúng ta sẽ chỉ quan tâm được cái đó. Nó giống hệt như là chúng ta đi cho vay hay chúng ta đi vay này, anh chị cũng thấy đúng không? Ở đây anh chị nào đi vay thì anh chị biết là lãi suất của chúng ta là đều thả nổi mà, đúng không? Đều bằng lãi suất tiết kiệm cộng một cái biên độ ở đó, thì trái phiếu nó cũng tương tự như thế. Đấy là một yếu tố đầu tiên mà nó ảnh hưởng đến giá của trái phiếu. Mọi người phải quan tâm đến cái đó. Nó sẽ biến động như thế. Yếu tố thứ hai mà ảnh hưởng đến giá trái phiếu là gì? Đó chính là cái tình trạng trả nợ của cái trái phiếu đó. Thế ở đây cái tình trạng trả nợ của trái phiếu đấy thì nó sẽ thể hiện như nào? Nếu mà doanh nghiệp người ta vẫn cứ trả nợ tốt đều đều thì không sao, đúng không? Nhưng mà nếu mà trong trường hợp mà doanh nghiệp đấy khó khăn, chậm trả nợ chẳng hạn, thì anh chị biết vấn đề gì xảy ra không? Là nhiều người sẽ muốn bán trái phiếu ấy đi, đúng không ạ? Và nếu mà nhiều người muốn bán trái phiếu nó đi thì rõ ràng là gì? Trái phiếu đấy sẽ giảm giá thôi. Như kiểu mọi người muốn cắt lỗ ấy. Ui, cái cân này họ sợ mất tiền gốc mà, đúng không? Trái phiếu doanh nghiệp không trả được nợ thì tôi phải bán rẻ đi chứ, để tôi thu nợ về, đúng không? Tại vì trái phiếu nó như một khoản vay mà. Bây giờ mình lo lắng là họ không trả được nợ thì mình phải bán rẻ đi thì mình mới thu hồi được nợ chứ, đúng không ạ? Đấy. Cái yếu tố thứ ba ấy, đó là chính là các cái nhu cầu đầu tư của nhà đầu tư. Ở đây nó thể hiện một cái như thế này này, là cái ví dụ nhá, vào lấy ví dụ này để mọi người dễ hình dung này. Là nếu mà trong trường hợp ở thị trường có những cái kênh đầu tư nó tốt hơn, hoặc giả sử nhá, là năm 2020, 2021 đúng không? Thì thị trường chứng khoán có vẻ quá hấp dẫn với họ. Thì họ sẽ có xu hướng là gì? Là chuyển dịch dòng tiền của mình, chuyển dịch tỷ trọng nắm giữ tiền của mình từ trái phiếu sang cổ phiếu. Họ bán trái phiếu đi, họ mua cổ phiếu để mà đạt cái tỷ lệ suất lợi nhuận cao hơn, vì họ thấy nó lời rồi, cái kỳ vọng lời cả. Hoặc là thị trường bất động sản cũng vậy, tức là nếu mà đầu tư đất các thứ ngon thì họ sẽ bán nhiều. Và trong thời gian qua thì anh chị cũng thấy đúng không, là đất và chứng khoán thì lên ngôi, thì cái trái phiếu nó cũng có ngoi được lên nhiều đâu, nó cũng không ngoi được lên nhiều. Thì cái nhu cầu mà người ta bán nhiều và người ta có nhu cầu là đầu tư các cái kênh đầu tư khác đấy, tức là các kênh đầu tư khác nó hấp dẫn hơn, thì rõ ràng là nó ảnh hưởng đến giá trái phiếu. Thế nhưng mà ngược lại là gì? Nếu mà trong trường hợp các cái kênh đầu tư mà ví dụ như vàng hay chứng khoán này, hay cổ phiếu này, hay bất động sản mà nó đau, nó đi xuống, đúng không? Thị trường rủi ro cao thì người ta sẽ có xu hướng là gì? Là tìm tới những cái kênh trú ẩn an toàn hơn. Đó là gì? Đó là trái phiếu, đúng không ạ? Đó là tiết kiệm hay là quỹ trái phiếu. Thì tự nhiên là gì? Dòng tiền nó di chuyển sang, thì ở đây là nhu cầu nó sẽ tăng lên, thì giá nó lại tăng lên, thì nhiều người có nhu cầu hơn thì nó lại tăng lên. Mà cái sản phẩm trái phiếu ấy, thì mọi người ví dụ là gì? Nó có giới hạn nhé. Đấy, trái phiếu nó có giới hạn, nó không phải là vô hạn, đúng không ạ? Nó không vô hạn, nó có giới hạn thôi. Ví dụ như doanh nghiệp người ta vay thì người ta chỉ vay một cái hợp đồng, hai hợp đồng hay ba hợp đồng, có một cái giới hạn thôi. Thậm chí họ còn bị chặn trần. Đấy, thì rõ ràng là ở đây là gì? Là có giới hạn, mà cái nhu cầu tăng lên đột biến thì rõ ràng là giá nó tăng. Tự nhiên có nhiều người đặt mua với lãi cao hơn thì rõ ràng là giá nó tăng lên. Đấy, thì anh chị hiểu những cái cơ bản như vậy để mình biết được là các yếu tố nó ảnh hưởng cái giá đấy, để mình nhìn được cái đấy. Thế thì ở đây nó có một cái yếu tố mà liên quan tới lạm phát. Cái này thì sẽ có nhiều người đặt câu hỏi là thế lạm phát thì ảnh hưởng đến giá như thế nào, ảnh hưởng đến giá trái phiếu như nào, đúng không? Hòa nghĩ đây là một câu hỏi rất nhiều người quan tâm. Thì Hòa suy nghĩ như thế này, khi mà lạm phát bình thường thì không nói làm gì. Ví dụ như nó cứ đều đều 3-4% với tốc độ tăng trưởng thì nó không quá ảnh hưởng. Nhưng mình sẽ nói đến câu chuyện là lạm phát cao hay lạm phát phi mã. Đấy. Nó cao lên 7, 8, 10% hay 20%. Thì câu chuyện bây giờ nó ảnh hưởng đến giá trái phiếu như thế nào? Giá trái phiếu tăng hay giá trái phiếu giảm đây? Đúng không? Nó giá trái phiếu tăng hay giá trái phiếu giảm? Mọi người thử comment giúp Hòa theo suy nghĩ của mọi người. Thì giá trái phiếu tăng hay giá trái phiếu giảm? Nếu mà tăng thì gõ 1 nhé. Giảm thì gõ 0 nhé. Lạm phát tăng cao thì giá trái phiếu tăng hay giảm? Tăng thì gõ 1 và giảm thì gõ 0. Ở đây tất cả mọi người Hòa thấy là đều gõ 1, tức là mọi người đều cho rằng là giá trái phiếu sẽ tăng. Bởi vì sao? Bởi vì là Hòa đoán là mọi người sẽ tư duy là lãi suất sẽ tăng, đúng không? Vì lãi suất tiết kiệm tăng. Lúc này là gì? Tại sao lãi suất tiết kiệm tăng? Bởi vì ngân hàng nhà nước họ sẽ phải tăng cái lãi suất cơ sở lên. Thì lãi suất tiết kiệm buộc phải tăng để huy động vốn. Ngân hàng nhà nước họ sẽ có chính sách tiền tệ để thắt chặt hơn. Thì nó sẽ đẩy cái lãi suất tiết kiệm tăng lên. Đúng không ạ? Thì cái kỳ vọng lãi trái phiếu của nhà đầu tư nó sẽ cao, tăng cao lên. Thì nó sẽ đẩy giá trái phiếu lên. Nhưng đấy là mình nhìn ở góc độ của những doanh nghiệp tốt. Anh chị ạ. Mình đang nhìn ở góc độ của những doanh nghiệp tốt. Doanh nghiệp có khả năng trả nợ. Đúng không? Thế mình tư duy thông thường là như thế. À, nhưng ông tốt thì bây giờ lãi tiết kiệm tăng thì ông phải trả lãi tôi nhiều hơn thôi. Ông Man San bây giờ đúng không? Biên độ là 4%, lãi suất tiết kiệm bây giờ đang là 6% thì cộng vào là 10. Thế nhưng mà bây giờ lãi suất tiết kiệm lên 10 thì ông cộng 14% là ông phải trả tôi 14%. Đúng không? Thì đương nhiên là lãi tăng. Lãi tăng thì lợi nhuận cao hơn thì rõ ràng là nhu cầu thì người ta sở hữu sẽ mong muốn là nhiều hơn. Thế nhưng mà nó có một vấn đề như này này. Nó sẽ có một số trường hợp là lãi suất giảm đấy. Mà cũng có nhiều đấy. Mọi người phải nhìn lại một cái trường hợp ngược lại như này này. Là vì sao? Đối với những doanh nghiệp mà người ta khó khăn, người ta không trả được nợ, đúng không? Bởi vì lãi cao quá, người ta kinh doanh người ta không có lời, không có lãi, người ta không trả được nợ. Hoặc là gì? Hoạt động kinh doanh của người ta có vấn đề, yếu kém. Bởi khi lạm phát cao thì chắc chắn là hoạt động kinh doanh là đình trệ rồi. Không ai có một câu chuyện đấy xảy ra. Bởi vì sao? Chi phí vốn nó cao. Chi phí vốn đầu vào nó cao. Bây giờ làm gì mà kinh doanh ra lãi được 20% mà trong khi nếu mà đi vay 14-15% đúng không? Ví dụ như thế. Thậm chí là có thời điểm ngày xưa Hòa làm ở ngân hàng năm 2011-12 là doanh nghiệp vay là chỉ để sống thôi. Để duy trì để sống thôi. Tức là lãi đến 24%, thậm chí 28%. Đây là Hòa làm những hồ sơ vay đấy. Lãi cao đến như thế. Lãi tiết kiệm 18-19%. Lãi trái phiếu nó cũng sẽ cao đến như thế đấy. Nhưng mà lúc đấy thì có rất nhiều cái doanh nghiệp nó khó khăn, nó nợ xấu, nó phá sản thì sao? Nó khó khăn. Thì những cái doanh nghiệp như vậy ấy, giá trái phiếu nó cũng tăng được. Mặc dù lãi rất cao. Mọi người có muốn cho vay một cái doanh nghiệp mà mình nhận là muốn nhận lãi cao mà họ không trả được nợ không? Đúng không? Bây giờ mình hiểu đơn giản thế này, ôi bây giờ mình cho một ông A B gì đấy vay. Nhưng mà ông ấy không khả năng trả nợ của ông ấy không có. Mọi người muốn cho vay không? Không đúng không? Thì nhu cầu nó không nằm ở đấy. Nó sẽ không đẩy giá trái phiếu lên được. Đấy. Thì lúc đấy nó sẽ liên quan đến cái vấn đề là gì? Là cái khả năng trả nợ của cái doanh nghiệp vay. Đúng không? Cái khả năng trả nợ của doanh nghiệp vay nó cũng ảnh hưởng tới giá trái phiếu trong cái thời điểm mà lạm phát cao, phi mã. Tại sao lạm phát nó là kẻ thù của chứng khoán là như thế đấy? Vì lạm phát cao thì doanh nghiệp làm gì làm ăn sao có lãi đâu, nên giá chứng khoán nó cứ đao xuống là như thế. Và bản chất nhiều trái phiếu cũng đao giá chứ, cũng bị đao giá, và cũng nhiều trái phiếu tăng giá, nó cũng hai mặt của nó, nó có một số các doanh nghiệp lại tăng. Đấy, Hòa lấy ví dụ như thế này, những cái doanh nghiệp về bất động sản ấy, khi mà lạm phát phi mã cao thì ông bất động sản là ông ấy chết, là cái chắc. Là khi thắt chặt tiền tệ thì lấy tiền đâu ra mà kích cầu được, đúng không? Kích cầu bất động sản được, kích doanh kiểu gì? Kích kiểu gì? Nếu mà lãi cao như thế, lãi vay cao như thế, đúng không ạ? Mà đầu ra của mình lại là khách hàng mua nhà. Một khách hàng mua nhà lãi cao 15-20% ông mua không? Làm sao mà bán được? Hòa, kinh nghiệm của Hòa khi mà làm các với chủ đầu tư dự án ấy, thì từ 50-70% là vay vốn ngân hàng. Cái lãi cao người ta không vay, trừ khi có nhu cầu để ở thật, mà ở thật người ta cũng ngại để trả lãi thì chắc người ta vay, người ta chỉ vay ít thôi, chủ yếu vay tiền dùng tiền mặt thì nó không kích được lên cái bất động sản lên. Thì rõ ràng là gì, à bây giờ những cái ông bất động sản thì ông chết nếu mà đầu tư trái phiếu của những ông đấy. Ở đây thì mình không để đánh đồng, tức là ông ấy có, ông thì ông ấy vẫn có phương án. Ví dụ như là những cái ông mà cái vào cái những cái phân khúc mà nhu cầu thị trường vẫn cao ở mọi thời điểm, ví dụ nhà ở xã hội đúng không, hay nhà giá rẻ chẳng hạn 1-2 tỷ chẳng hạn, thì nó vẫn có thể có cửa. Nhưng Hòa đang nói cái tư duy chung về đó. Thì nhưng mà một số cái mảng, ví dụ như mảng bán lẻ chẳng hạn, ví dụ trái phiếu mảng bán lẻ chẳng hạn, thì họ vẫn tồn tại được, họ vẫn sống được, đúng không ạ? Đấy, họ tiền hòng tiền của họ vẫn thu đều vậy, thì cái khả năng trả nợ cho nhà đầu tư là có, là tốt hơn, đúng không? Những cái mảng hưởng lợi điện nước chẳng hạn là đều tăng giá, thì không ai có thể là không dùng được, không ai không dùng điện được, đúng không ạ? Ví dụ trái phiếu điện chẳng hạn, không ai không, người ta vẫn bán điện thì ai cũng chẳng phải dùng, nước ai cũng phải dùng, đúng, thì họ vẫn có dòng tiền để họ trả cho nhà đầu tư, anh chị ạ. Đấy, thì chúng ta phải tư duy sâu hơn một chút tại thời điểm đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá của mình như nào. Trong cái trường hợp này thì lúc đấy thì mọi người sẽ cân nhắc nhé, mọi người cân nhắc khi mọi người đầu tư các cái trái phiếu.